là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 đến 25 tháng 11 năm 2021. Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh dự hội nghị này tại đầu cầu Cục Thuế Hà Nội. Vào ngày 25 tháng 11 tới đây, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với các tỉnh thành phố tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh thành phố. Từ ngày hôm nay 21 tháng 11, tàu Cát Linh Hà Đông sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển khách có thu tiền. Phần tin thế giới có những thông tin, số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt, Áo áp đặt phong tỏa toàn quốc trong 20 ngày. Làn sóng phản đối các biện pháp chống dịch tại Hà Lan biến thành bạo động. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 đến 25 tháng 11 năm 2021. Chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn rất tốt trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao có sự tin cậy cao. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Chuyến thăm cũng là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển đã được khẳng định tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Việt Nam luôn là bạn, đối tác thân thiết và tin cậy của Nhật Bản, ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò xứng đáng ở khu vực và trên thế giới, cùng với Nhật Bản đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực. Việt Nam sẵn sàng cùng Nhật Bản mở ra một giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, an ninh quốc phòng, địa phương, giao lưu nhân dân. Việt Nam sẵn sàng cùng với Nhật Bản trao đổi chân thành, hữu nghị, tin cậy, thẳng thắn, thực chất và hiệu quả, thúc đẩy hợp tác ở một số lĩnh vực trọng yếu, nhất là hợp tác kinh tế, y tế, vaccine, thuốc điều trị COVID-19, hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác tại các diễn đàn đa phương về các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Sáng nay tại trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu, công bố chính thức triển khai hệ thống hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị. Việc kích hoạt triển khai hệ thống hóa đơn điện tử với 6 tỉnh thành phố trong giai đoạn 1 có ý nghĩa quan trọng bởi 6 địa phương này là địa phương có số lượng người nộp thuế chiếm 60% và tổng số hóa đơn phát hành trong một năm chiếm khoảng 70% so với toàn quốc. Việc triển khai hóa đơn điện tử thành công ở 6 tỉnh thành phố này sẽ là tiền đề quan trọng cho việc triển khai giai đoạn thứ 2 từ tháng 4 năm 2022 với 57 địa phương còn lại. Đảm bảo từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, 100% doanh nghiệp trên toàn quốc sẽ áp dụng hóa đơn điện tử. Cũng tại sự kiện, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao kết quả thu ngân sách của ngành tài chính, ngành thuế trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ thu, Phó Thủ tướng cũng ghi nhận biểu dương việc tổ chức thành công sự kiện, kích hoạt thành công triển khai hóa đơn điện tử. Theo Tổng cục Thuế, việc triển khai hóa đơn điện tử bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an toàn, tạo nền tảng cơ sở dữ liệu quan trọng để thực hiện quản lý thuế trên nền tảng số, phục vụ đắc lực cho công cuộc chuyển đổi số của ngành tài chính. Là một trong 6 địa phương triển khai hóa đơn điện tử đầu tiên của cả nước, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh cũng đã đến dự hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử tại đầu cầu Cục Thuế thành phố Hà Nội. Đến thời điểm này, trên 99% doanh nghiệp tổ chức tại thành phố Hà Nội đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Với những lợi ích mang lại, thành phố xác định rõ tầm quan trọng của việc triển khai hóa đơn điện tử trong công cuộc chuyển đổi số. Theo đó, ngay sau khi nhận được quyết định của Bộ Tài chính, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, đồng thời ban hành kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ tới từng sở ban ngành có liên quan, phối hợp cùng với Cục Thuế để triển khai đảm bảo đáp ứng những tiến độ do Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đề ra. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, người nộp thuế trong việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định mới, Ủy ban dân thành phố cũng sẽ thường xuyên chỉ đạo Cục Thuế phối hợp với các sở ban ngành tổng hợp những vướng mắc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu phiền hà có thể xảy ra. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định, đến thời điểm này, về cơ bản, thành phố đã ở trạng thái sẵn sàng cho việc kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử. Lãnh đạo thành phố cũng cam kết với Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, hỗ trợ xử lý toàn bộ các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp và người nộp thuế, đảm bảo tiến độ triển khai theo đúng lộ trình và mục tiêu đã đề ra. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 16/2021 quy định về việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua và bán trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, ngân hàng không được mua trái phiếu doanh nghiệp trong các trường hợp như sau. Thứ nhất, tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành, trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp phát hành. Thứ hai, tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành, trong đó có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác. Thứ ba, tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành, trong đó có mục đích để tăng quy mô, vốn hoạt động. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Sĩ Trường đã đến thăm và trao hỗ trợ cho Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình, huyện Quốc Oai đang có một số khu dân cư thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trao hỗ trợ mỗi quận huyện 2 tấn gạo, 10.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn, 250 thùng mì tôm, mì gạo, sữa pha mì, bánh mì Ricci. Đây là nguồn hàng do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ cho công tác phòng dịch COVID-19 của thành phố thông qua Mặt trận Tổ quốc. Trao quà hỗ trợ đến Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình và huyện Quốc Oai, Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố ghi nhận sự chủ động và cuộc tích cực của hệ thống mặt trận và các đoàn thể từ quận huyện đến cơ sở trong việc kêu gọi phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, quan tâm hỗ trợ người dân khu vực phong tỏa để họ yên tâm thực hiện nghiêm những quy định về phòng chống dịch bệnh. Đồng thời lưu ý các địa phương thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra tình trạng chặt ngoài, lòng trong, tự giác thực hiện tốt các quy định để sớm kiểm soát tốt dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt. Cũng trong sáng ngày hôm nay, tại huyện Ứng Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy đã tổ chức trao tặng 700 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện, thiết thực hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2021. Từ nguồn quỹ vì người nghèo các cấp quận Cầu Giấy, Mặt trận Tổ quốc quận thông qua Mặt trận Tổ quốc huyện Ứng Hòa đã trao tặng kinh phí hỗ trợ để xây mới 10 nhà đại đoàn kết với mức hỗ trợ là 40 triệu đồng một nhà, trao tặng 15 con bò sinh sản trị giá 300 triệu đồng. Đây là hoạt động hỗ trợ được Cầu Giấy duy trì trong những năm gần đây trên tinh thần tiếp sức cho huyện Ứng Hòa để xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công tác giảm nghèo, năm 2021, huyện Ứng Hòa đã hoàn thành xây dựng mới 35 nhà đại đoàn kết, trao sinh kế là phương tiện tư liệu sản xuất, góp phần đưa tỷ lệ giảm nghèo xuống còn 0,08% với 45 hộ nghèo và về đích huyện nông thôn mới của thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng huyện Ba Vì vẫn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, chú trọng phát huy thế mạnh, tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, 21 trên 30 xã trong huyện đã hoàn thành, các xã còn lại đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, 7 trên 7 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Là một trong những người đầu tiên đưa trái cam về trồng tại Khánh Thượng, trên diện tích 3 ha, anh Phạm Đức Phong đã trồng hơn 2.000 gốc cam. Cùng với việc lựa chọn các cây giống từ nhà vườn tốt nhất tại huyện Cao Phong của tỉnh Hòa Bình, thì anh Phong cũng đã rất tích cực học hỏi, ứng dụng các kỹ thuật mới vào chăm sóc cây cam. Hiện nay, vườn cam 6 năm tuổi của anh đang vào thời kỳ thu hoạch, sản lượng ước đạt 100 tấn. Anh Phạm Đức Phong, thôn Gò Đá Trệ, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, cho biết.
Giống cây là thứ nhất là bản thân là cây cam này là gốc bưởi. Thì mình phải chọn những cái gốc bưởi thật tốt, hoặc là cắt những cái mắt ghép cam nó phải thật là khỏe. Cây nó khỏe sum xê thì mình cắt thì mình sẽ đạt chất lượng cao về cây giống. Cây cam cho độ ngọt thì vào tầm thời điểm ví dụ như là tháng 7, tháng 8 thì mình có thể mình bón kali chẳng hạn. Hoặc là như cái tầm thời điểm này là ngày nắng đêm sương thì mình lại phải cho nó hanh đất lên một tí để cho nó khô, để cho nó cô nó vào đường thì chất nước nó sẽ ngọt. Tôi thấy là thực ra là vùng đất của Khánh Thượng này rất hợp. Có cái là một số bà con ví dụ ở đất ở Khánh Thượng là làm là ví dụ như từ phân thuốc hay là cách chăm sóc nó vẫn chưa đạt yêu cầu thì có thể cây nó kém. Như đây tôi xuống đây thì đấy, từ ngày đấy xuống đây là làm vườn cam rất tốt luôn. Tôi dự kiến là cho 3 hecta này là năm nay tầm 100 tấn. Và cái công việc tiêu thụ thì thực ra là tôi cũng không bán nhỏ lẻ, không xé lẻ, mà tôi sẽ đợi đến khi nó chín đều và tôi bán đồng loạt hết, bán cắt ô tô thì nó mới tiêu thụ hết được. Chứ với 100 tấn này mà cắt lẻ mà ngày 5 tạ 1 tấn thì không thể hết.
Thời gian qua, tại các địa phương miền núi của huyện Ba Vì, nhiều mô hình phát triển kinh tế đã được hình thành, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương này. Xây dựng nông thôn mới tại Ba Vì đã thực sự là một luồng gió mới để trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp, được hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Theo ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì cho biết, trong 5 năm vừa qua, tình hình kinh tế xã hội của xã Khánh Thượng đã có nhiều bước phát triển tốt, tốc độ phát triển kinh tế hàng năm được duy trì ở mức 20%. Tính đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 50 triệu đồng một năm, tăng hơn 17,6 triệu đồng so với thời điểm 5 năm trước. Cơ cấu kinh tế của địa phương cũng có bước chuyển dịch tích cực, một số mô hình kinh tế trang trại trồng trọt chăn nuôi đã mang lại giá trị kinh tế cao. Nhóm ngành công nghiệp xây dựng dịch vụ thương mại trong 5 năm vừa qua đã đạt tỷ trọng 72% tổng thu nhập. Ông Nguyễn Trung Thành cho biết.
Theo những kết quả phấn đấu xã đã về đích năm 2022, nông thôn mới của năm 2021 của xã Yên Thượng thì đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành được cái mục tiêu. Đối với Khánh Thượng thì trong thời gian tới cái việc phát triển kinh tế thì vẫn tập trung chính là vào sản xuất nông nghiệp. Và cái nông nghiệp thì đối với Khánh Thượng chủ yếu là thế mạnh là trồng trọt. Bên cạnh là hơn 200 ha đất lúa thì còn lại chủ yếu là đất vườn, cây ăn quả và trồng rừng. Đó là cái thế mạnh chính của địa phương. Thì trong thời gian tới thì vẫn tiếp tục đẩy mạnh cái phát triển những cái cây nông sản như là cây rong giềng, cây ăn quả, đặc biệt là cây ăn quả có múi, đó là cây cam bưởi. Gắn với phát triển cây ăn quả thì là ra đời cái chuỗi sản phẩm của mật ong, là một trong những sản phẩm có giá trị trên cái vùng bán sơn địa và vùng núi của vùng động vườn quốc gia Ba Vì. Nó sẽ phối hợp với cái nhà vườn và những nhà chăn nuôi, đó là nuôi ong, nó củng cố được cái phát triển môi trường sinh thái gắn với phát triển kinh tế cho thu nhập cho người dân.
Trưởng phòng kinh tế huyện Ba Vì Nguyễn Giáp Đồng cũng nhấn mạnh, việc phát triển nông thôn mới là chủ trương đường lối sáng suốt đã tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong cuộc sống của nhân dân cũng như diện mạo cho huyện, đời sống người dân ngày một ấm no hơn, tối ưu hóa, hiện đại hóa việc canh tác cho bà con nông dân.
Tiêu chí của xây dựng nông thôn mới thì ba cái xã miền núi này gặp nhất nhiều khó khăn. Nhưng từ trong cái khó khăn đấy thì phát huy nội lực của các xã. Đấy là sự đoàn kết, tuyên truyền, vận động, chung tay xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt qua cái ba xã của miền núi ấy, tôi thấy là đóng góp, ví dụ như Khánh Thượng là 56.000 mét vuông đất, trong đấy có 21.000 mét vuông đất thổ cư và các đất nông nghiệp và các đất khác. Và thứ hai nữa là có 17.000 ngày công lao động, cũng như các xã Vân Hòa, xã Ba Vì. Thì đấy là những các cái mà nhân dân đóng góp rất tích cực. Và chính những các cái sự đoàn kết và cái đóng góp tích cực đấy thì là cái việc xây dựng thành công về đích nông thôn mới của các xã miền núi.
Vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì đã ban hành nghị quyết số 04 về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Theo đó, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Đến năm 2025, huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm Cổ Đô, Sơn Đà, Phú Phương, Tản Hồng, Thuần Mỹ, Ba Trại. Phấn đấu có 4 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu bao gồm thôn La Thiện thuộc xã Tản Hồng, thôn Tân Phong thuộc xã Phong Vân, thôn 4 thuộc xã Ba Trại và thôn Cổ Đô thuộc xã Cổ Đô. Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Ngày hôm nay, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội chủ trì phối hợp cùng với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo giáo dục năm 2021 với chủ đề Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến cùng với sự tham gia của hơn 300 đại biểu ở trong nước và quốc tế. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội thảo. Hội thảo năm nay gồm có hai phiên. Phiên thứ nhất tập trung nhận diện thực trạng văn hóa học đường, những chính sách xây dựng phát triển văn hóa học đường tại Việt Nam. Phiên thứ hai tập trung thảo luận về ba nhóm vấn đề: văn hóa học đường nhìn từ các mối quan hệ bên trong và ngoài nhà trường, văn hóa học đường trong các mối quan hệ với các yếu tố tác động bên ngoài nhà trường, văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, nhận định về kết quả và một số vấn đề còn tồn tại của văn hóa học đường, đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, các cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền cần xây dựng đề án, chương trình và kế hoạch để tăng cường hoạt động xây dựng văn hóa học đường. Tinh thần của hội thảo cần được lan tỏa rộng hơn, được thảo luận rộng rãi trong các nhà trường, được cụ thể hóa thành các hành động cụ thể để văn hóa học đường ngày càng được hoàn thiện, là nền tảng tư tưởng nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão, ý chí và khát vọng của học sinh sinh viên. Có hơn 200 bài tham luận gửi tham dự hội thảo. Các tham luận và ý kiến của các đại biểu trình bày tại hội nghị cũng đã tập trung đánh giá phân tích thực trạng văn hóa học đường, những mặt được và chưa được cũng như nguyên nhân. Các ý kiến quan tâm phân tích những biểu hiện nguyên nhân của bệnh thành tích, vấn đề thiếu trung thực trong việc dạy học và đánh giá, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, nhà trường cần tạo sự chuyển động mạnh mẽ về văn hóa học đường trong mỗi một nhà trường, mỗi nhà giáo và học sinh sinh viên. Ngày 25 tháng 11 tới đây, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tiếp tục phối hợp cùng với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh thành phố này. Sự kiện sẽ diễn ra tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội, gồm sàn giao dịch việc làm 215 Trung Kính, sàn giao dịch việc làm 144 Trần Phú và 13 sàn giao dịch việc làm vệ tinh. Đồng thời sẽ được kết nối trực tuyến với các tỉnh thành phố như là Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến lần này sẽ có sự tham gia của 50 đến 80 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đa dạng các ngành nghề trên địa bàn 66 tỉnh thành phố để thu hút người lao động cung ứng cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là lao động thất nghiệp, tiếp cận được với thông tin về học nghề, việc làm cũng như những cơ hội tuyển dụng phù hợp với khả năng của bản thân. Chỉ tính riêng tại hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội đã có trên 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm cũng đa dạng ngành nghề từ xây dựng, giao thông, quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất, kế toán, công nhân sản xuất, lái xe. Mức lương cho người lao động dao động từ 5 đến 20 triệu đồng một tháng. Thưa quý vị và các bạn, Tết Dương lịch năm 2022 sắp tới, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày. Tết Dương lịch năm nay rơi vào thứ Bảy cuối tuần, nên người lao động sẽ được nghỉ bù thứ Hai của tuần kế tiếp. Như vậy là người dân sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp trong dịp Tết Dương lịch sắp tới, là từ các ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 1 năm 2022, bao gồm một ngày nghỉ cuối tuần và một ngày nghỉ bù. Về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng cho biết 16 bộ ngành và cơ quan ngang bộ đã đồng ý với phương án nghỉ 9 ngày từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng, trong đó sẽ có 5 ngày nghỉ Tết chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro cho biết, từ ngày hôm nay 21 tháng 11, tàu Cát Linh Hà Đông sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển khách có thu tiền, đồng thời thay đổi thời gian chạy tàu so với hiện nay. Cụ thể, trong 6 tháng đầu khai thác thương mại, các đoàn tàu chở khách từ 5 giờ đến 23 giờ với tần suất là 10 phút một chuyến. Thời gian tàu dừng tại ga để khách lên xuống từ 25 đến 50 giây. Các loại vé tàu như sau: vé đi một lượt từ 8 đến 15.000 đồng, vé ngày là 30.000 đồng một ngày, đi lại trong ngày không giới hạn số lượt đi. Vé tháng từ 100 đến 200.000 đồng một ngày, một vé tùy đối tượng, miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 60 tuổi, người có công, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo. Thưa quý vị và các bạn, một số dạng ma túy tổng hợp mới đang được chào bán trên mạng xã hội dưới dạng bột thực phẩm pha với nước trái cây và kẹo ngọt cho trẻ em. Các chuyên gia cảnh báo, đây đều là những chất gây nghiện vô cùng độc hại, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của giới trẻ. Theo cảnh báo của Bộ Công an, ngoài kẹo dẻo, hiện nay còn có nhiều loại ma túy tổng hợp ngụy trang dưới dạng các gói bột thực phẩm được pha uống bán tràn lan trên mạng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy sản xuất dưới dạng nước trái cây. Việc mua bán ma túy tổng hợp thường được thực hiện qua mạng theo mô hình đa cấp, đặc biệt là việc lợi dụng những học sinh sinh viên nghiện ma túy. Hình thức đa cấp nguy hiểm ở chỗ phát tán nhanh, người bán ma túy là học sinh sinh viên, thế nên dễ lôi kéo, đưa bạn bè vào con đường nghiện ngập. Bộ Công an khuyến cáo đây là hình thức thủ đoạn tội phạm rất mới. Những sản phẩm này nếu được tiêu thụ ở các trường học hay là các khu vui chơi thì sẽ rất nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội. Vì vậy các bạn trẻ cần tỉnh táo khi được mời chào mua bán sử dụng các loại ma túy có hình dạng như là kẹo ngọt, nước xoài, nước dâu. Thưa quý vị và các bạn, với việc ban hành Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và luật thi hành phòng cháy chữa cháy, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy năm 2013, công tác xã hội hóa trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy cũng được quy định rõ để các địa phương triển khai thực hiện. Là huyện lớn có tốc độ đô thị hóa nhanh, thời gian vừa qua, Công an huyện Đông Anh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện để triển khai Nghị định số 136, phát huy nguồn vốn xã hội hóa của nhân dân trong trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong tình hình mới. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ngay khi Nghị định 136 của Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy có hiệu lực, các cơ sở nhà ở kết hợp cùng với kinh doanh được bàn giao cho mỗi địa phương quản lý. Ủy ban dân thị trấn Đông Anh cũng đã đưa ra văn bản chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuyên truyền đến các hộ sản xuất kinh doanh, ký cam kết và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, chủ động trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy cho cơ sở để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Như tại cơ sở La Giang Xăm Lốp ô tô Quang Huy, kinh doanh mặt hàng dễ xảy ra cháy nổ nên cơ sở này cũng đã thay thế toàn bộ hệ thống điện. Và lắp automat cho từng tầng tự ngắt khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, tại tầng 1 và tầng 5 của tòa nhà này đều bố trí lối thoát hiểm cho người ở trong nhà. bố trí trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để chủ động xử lý khi có tình huống cháy xảy ra là điều vô cùng cần thiết. Anh Bùi Quang Huy, chủ cơ sở kinh doanh xăm lốp thị trấn Đông Anh, chia sẻ.
Báo cáo anh là kinh doanh cái mặt hàng xăm lốp này là cộng thêm cái hàn là nó quy mô cháy nổ rất cao, thì dĩ nhiên là trong quá trình này chúng tôi cũng được tập huấn và cũng được phòng cháy chữa cháy là cũng đi tập huấn và cũng biết về cái này lên là được rồi. Nhiều khi xảy ra những cái tình huống trong các khu kinh doanh nên tôi cũng rất lưu ý về cái trường hợp là giữa bần cái oxy và cái bần sắt là phải đảm bảo an toàn và phải cái đấy phải bảo an toàn và tất cả những hệ thống điện đó là mình phải đi nó chặt chẽ và cái khoảng cách giữa oxy với đèn nó phải xa tối thiểu là 5 mét.
Toàn thị trấn Đông Anh hiện có 813 cơ sở nhà ở kết hợp cùng với kinh doanh. Sau khi được bàn giao theo Nghị định 136/2020, chính quyền thị trấn cũng đã phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an huyện Đông Anh làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở nhà ở kết hợp cùng với kinh doanh trên địa bàn. Nhờ đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao cũng đã hoàn thiện các phương án phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 136/NĐ-CP, trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy, bố trí lối thoát hiểm và bảo đảm an toàn hệ thống điện của cơ sở. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đông Anh cho hay.
Đã triển khai đến các hộ trên địa bàn thị trấn với cái nội dung một là phát tờ rơi của công an thành phố và huyện. Cái thứ hai là ký cam kết về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Thì với nội dung thì hiện nay đang thực hiện là như vậy. Chúng tôi cũng thường xuyên tăng cường chỉ đạo với lực lượng. Một là công an thị trấn, hai là bảo vệ dân phố, ba là dân phố dân phòng, cơ quan thường trực trong cái nội dung phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, tuyên truyền và thực hiện các cái nội dung khi có xảy ra.
Qua công tác điều tra, Công an huyện Đông Anh đã rà soát, lập danh sách được trên 6.800 cơ sở nhà ở kết hợp cùng với kinh doanh. Trong công tác phòng cháy chữa cháy, phần lớn cơ sở và người dân đã xác định được quyền lợi và nghĩa vụ trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, đóng góp kinh phí mua sắm trang thiết bị và các phương tiện dụng cụ chữa cháy, thực hiện nghiêm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc cũng như nơi sinh sống. Thượng tá Nguyễn Xuân Đại, đội phó đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn Công an huyện Đông Anh cho biết.
Vừa rồi thì an toàn phòng cháy mùa nắng nóng thì thực hiện kế hoạch của thành phố thì công an huyện đang xây dựng những cái kế hoạch cũng như công văn gửi các xã trấn để đôn đốc tuyên truyền về công tác phòng cháy cháy mùa nắng nóng. Chúng tôi biết là trong thời gian vừa rồi là dịch và thường xuyên trên hệ thống phát thanh của huyện đã tuyên truyền về những dịch, ngày nào cũng tuyên truyền từ sáng trưa tối. Thì qua cái công tác này chúng tôi đã có cái văn bản gửi văn huyện chỉ đạo trung tâm văn hóa thông tin huyện là tổ chức lồng ghép. Đấy là tổ vừa tuyên truyền phòng dịch cũng như là vừa tuyên truyền công tác phòng cháy cháy để mọi người có thể nắm được công tác phòng cháy cháy và cảnh giác hơn cho công tác phòng cháy cháy trong dịp mùa nắng nóng.
Trong thời gian tới, để thực hiện xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an huyện Đông Anh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy, làm cho nhân dân thấy được nguy cơ, nguyên nhân gây cháy và tác hại do cháy gây ra và tác dụng của công tác phòng cháy chữa cháy, đầu tư cho các hoạt động hướng dẫn các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền về trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân, hình thành tinh thần hoàn toàn tự giác trong việc phòng cháy chữa cháy của từng cơ sở và của từng người dân, biểu dương khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt trong phong trào quần chúng phòng cháy chữa cháy, đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng phòng cháy chữa cháy, tập trung xây dựng mới các đội dân phòng và phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, chỉ đạo hướng dẫn các cấp các ngành các đơn vị cơ sở tăng cường kiểm tra, phát hiện, khắc phục những sơ hở thiếu sót về phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các đoàn thể, tổ chức phòng cháy chữa cháy, thiết thực trong đoàn viên, hội viên, phát động các phong trào phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư, ở các chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn. Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo thống kê, 80% những người được cho là đã tiêm phòng nhưng mắc bệnh nặng ở Nga là những người đã mua giấy chứng nhận. Trong nửa cuối của năm nay, cơ quan an ninh của Nga đã khởi tố hơn 500 vụ án hình sự do lưu hành tài liệu y tế giả liên quan đến việc sản xuất và cung cấp những giấy tờ này. Gần 300 người tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp này đã được xác định, trong đó có cả các nhân viên y tế. 24 giờ vừa qua, Lào ghi nhận 1.344 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 61.239 trường hợp. Cũng trong 24 giờ vừa qua, Lào có thêm 7 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch đến nay lên 126 người. Trước tình hình này, Bộ Y tế Lào đã cho phép tiêm kết hợp vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh nguồn cung của một số loại vaccine không còn để có thể tiếp tục tiêm mũi thứ hai. Đầu tuần này, thì Áo đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với những người chưa tiêm phòng COVID-19, nhưng số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục gia tăng, thậm chí là vượt mức đỉnh cách đây một năm. Tình hình này đã khiến giới chức của nước này phải đưa ra biện pháp quyết liệt hơn, đồng thời áp đặt các lệnh bắt buộc tiêm vaccine phòng COVID-19. Hiện nay, số ca lây nhiễm ở Áo thuộc hàng cao nhất ở châu Âu, tính trung bình 7 ngày, thì cứ 100.000 dân có 991 ca mắc. Khoảng 2/3 dân số của Áo đã tiêm phòng đầy đủ, một trong những tỷ lệ thấp nhất tại Tây Âu. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đã bắt đầu xem xét việc sử dụng thuốc điều trị COVID-19 của hãng dược Pfizer. Động thái này nhằm mục đích các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU sử dụng khẩn cấp để đối phó với sự gia tăng đột biến các ca mắc mới COVID-19. Kháng thể GS016, một kháng thể trung hòa chống lại COVID-19 do Trung Quốc phát triển, đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại 15 quốc gia trên toàn thế giới. Hiện các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đang được xúc tiến một cách tích cực. Đây cũng là những kháng thể đơn dòng COVID-19 đầu tiên trên thế giới được thử nghiệm lâm sàng ở trên người khỏe mạnh. Làn sóng phản đối các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại Hà Lan đã biến thành bạo động trong ngày hôm qua. Reuters trích dẫn nguồn tin của cảnh sát cho hay có ít nhất 2 người bị thương nặng phải nhập viện. Sau khi xô xát xảy ra tại thành phố Rotterdam, cảnh sát đã phải nổ súng cảnh báo và sử dụng vòi rồng để có thể lập lại trật tự tại đây.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Bước vào trận đấu ở vòng 12 ngoài hạng Anh với Arsenal trong hoàn cảnh rất nhiều trụ cột đang gặp chấn thương, Liverpool đã nhập cuộc tương đối thận trọng. Trận đấu diễn ra cân bằng trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Phút 39, Liverpool có bàn mở tỷ số do công của Sadio Mane. Sang hiệp 2, đội bóng của huấn luyện viên Klopp tràn lên tấn công và họ liên tục có 3 bàn thắng nhờ sai lầm của hàng thủ Arsenal để giành chiến thắng với tỷ số 4-0. Chiến thắng này giúp Liverpool leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 25 điểm, kém Chelsea đội dẫn đầu 4 điểm. Trong khi đó, Arsenal có 20 điểm, đứng ở vị trí thứ 5. Brighton đến làm khách trên sân của Aston Villa. Trận đấu đã diễn ra với thế trận cân bằng. Cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội, nhưng Aston Villa tận dụng tốt hơn. Chỉ trong 6 phút cuối trận, lần lượt Oli Watkins và Tyrone Mings đã ghi liền 2 bàn, giúp Aston Villa giành chiến thắng 2-0. Aston Villa chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thua ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Họ đã vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Sergio Aguero quyết định từ giã sự nghiệp bóng đá của mình sau quá trình điều trị bệnh tim không có kết quả. Barcelona sẽ tổ chức buổi họp báo về vấn đề này vào tuần tới. Theo chẩn đoán ban đầu, Aguero bị rối loạn nhịp tim và phải rời xa sân cỏ 3 tháng. Nhưng không may, vấn đề tim mạch của Aguero khá nghiêm trọng và thậm chí sẽ ảnh hưởng tới tính mạng nếu tiếp tục thi đấu. Sau khi tham khảo những lời khuyên từ bác sĩ, chân sút người Argentina quyết định sẽ giã từ sự nghiệp bóng đá của mình. Sau 10 mùa giải thi đấu cho Man City, Aguero đã có 398 trận đấu, ghi được tổng cộng 263 bàn thắng, 62 pha kiến tạo và cùng Man City giành 15 danh hiệu. Mùa hè vừa qua, Aguero đã gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, tiền đạo này đã liên tục phải ngồi ngoài do dính chấn thương. Bán kết ATP Final 2021, Novak Djokovic so tài cùng Alexander Zverev. Set đầu tiên chứng kiến hai tay vợt bảo vệ tốt lợi thế cầm giao bóng của mình. Phần thắng trong set này phải được phân định bằng loạt tiebreak. Tại đây, Alexander Zverev đã bản lĩnh hơn người đàn anh để có chiến thắng 7-4. Sang set 2, Alexander Zverev tiếp tục gây ra khó khăn cho tay vợt số 1 thế giới. Tuy nhiên, một chút mất tập trung ở game 9 khiến Zverev bị mất break và thua 4-6 trong set này. Trong set 3 quyết định, sức trẻ của Zverev đã phát huy hiệu quả hơn so với kinh nghiệm của Djokovic. Anh giành một break ở game thứ 4 và thẳng tiến tới thắng lợi 6-3. Giành chiến thắng sau gần 2 giờ 30 phút thi đấu, Alexander Zverev có lần thứ 2 vào chung kết ATP Final.
Tin gió mùa đông bắc thành phố Hà Nội, hiện nay 21 tháng 11, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh, nên từ hôm nay cho đến sáng ngày mai, 22 tháng 11, thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào. Từ đêm nay, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Từ gần sáng và ngày mai, ngày 22 tháng 11, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến như sau: các quận nội thành từ 15 đến 17 độ, các huyện ngoại thành và vùng núi Ba Vì từ 14 đến 16 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.